trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2012. Chúng ta nghe tiếp kinh chuyện Bách Dụ dĩa số 20. Trước khi chúng ta nghe kinh thì chúng ta phải quên hết những cái phiền não, những cái bóng dáng pháp trần nó ám trong tâm của mình. Mình gọi là mình sống ở thực tại. Sống thực tại là cái gì? Là đem tâm về nhà. Gì đó? Bình thản ước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Không, mỗi lần quý vị nhà mỗi vị giận lên quý vị sao? Hiện nay tại đây và bây giờ tôi đang giận. Không, cái là nó hết giận. Vậy đó, hay lắm. Quý vị đem cái tánh giác biết ra, quý vị biết là hiện nay là gì thì tự nhiên hết rồi. Mà đừng có suy luận, hãy suy luận thì nó đau khổ. Mà chỉ biết nó thôi, trực nhận nó thôi, nhìn thấy nó thôi thì nó hết rồi. Mà không phải là mình đuôi điếc ra, mình không biết gì hết. Mình biết rất là rõ, mà mình biết nó đang hiện hữu thôi à, là mình sẽ loại bỏ tất cả phiền não ra liền á. Mà hãy suy luận thì đau khổ. Suy luận đúng sai phải quấy nên cũng đơn phải phải là đau khổ liền. Còn mình biết nó thôi à, không có gì đau khổ hết. Lúc đó vật tánh mình hiện ra. Hôm nay chúng ta học đến cái chuyện, câu chuyện số 39. Phải là nhiều câu chuyện biết không? 100 câu chuyện mà được 39 này. Cái này học 39, 40 là được 40 và còn 60 nữa. Mà có mỗi câu chuyện vậy là mỗi hay. Mỗi câu chuyện là mỗi cái khía cạnh mà Đức Phật muốn dạy cho mình. Để trừ hết những cái si mê, những cái mờ ảo, những cái gì đó ngu si của cuộc đời mà mình nói giả mà mình tưởng thiệt. Cho nên mình đem hết cái cuộc đời của mình, một đời của mình rất là ngắn ngủi, cuộc sống của mình rất là ngắn ngủi mà mình không lo. Mình sống để mình thừa hưởng cái gì mà mình sẵn có, mà mình lại chạy theo những cái phiền não. Cho nên nhìn lại mình 60-70 tuổi mà mình uổng phí cuộc đời, mình không hưởng được gì hết. Mình giống như Đức Phật nói mình là người ngu khờ. Hôm nay cô đọc cái câu chuyện số 39 gọi là Sơn Tường. Sơn Giết Tường nói vậy. Ngày xưa có một gã thích đi ngao du đó đây. Một hôm hắn đến nhà người bạn lâu ngày mới gặp lại. Hắn thấy trên vách tường nhà của người bạn láng con à, rất là xinh đẹp. Hắn rất ngưỡng mộ và dò hỏi rằng: "Này anh à, anh hãy chỉ dùm cho tôi vật liệu quét trên vách tường là cái thứ gì vậy?" Thì anh bạn nói với việc này chẳng có khó khăn gì đâu. Tôi á đem gạo xay ra thành bột, rồi thêm vô bùn và nước trộn đều sau đó tôi chét lên rồi chà cho phẳng láng lên là đẹp như vậy đó. Gạo bột gạo á rồi trộn với bùn rồi trộn với nước rồi thành cái hồi sạch sợ đó mới chét ở trên vách tường rồi mới lấy đồ đánh cho nó bóng đi thì tốt đẹp vậy đó. Thì hắn nghe người bạn nói khoái chí vô cùng, liền nghĩ rằng khi ta trở về nhà thì ta sẽ làm cho nhà của ta lắng có xinh đẹp như vậy đó. Thì ông bắt chước theo không. Rồi sau khi hắn trở về nhà chuẩn bị các vật liệu bột gạo này cùng, hắn lại suy nghĩ gạo xây thành bột mịn đẹp như thế rồi, nếu như ta đem bột gạo trộn với bùn thôi không cần nước á thì chét lên tường chẳng những xinh đẹp hơn mà còn lắm có hơn. Nhà anh bạn bỏ nước đi, chỉ lấy bột gạo với bùn thôi, tại vì á dùng cái tâm suy nghĩ của mình nghĩ ra ha, như là chế biến ra mà không làm theo người ta, học của người ta mà không làm theo người ta, nghĩ sao làm vậy. Hắn liền lấy bột gạo trộn với bùn rồi chét lên vách tường rồi chà. Nhưng khi hắn trét lên, chẳng những không thấy bằng phẳng láng con mà cả vách tường bị lòi lõm xù xì rất là xấu xí, nứt nẻ. Từ đó thì sao? Hắn bây giờ muốn cạo đi làm cho đẹp hơn thì không được. Thì vách tường của ổng giờ nứt ra, nó không có nước mấy gì đâu mình gà. Bột gạo trộn với bùn thì nó cứng quá đi, chà lên thì nó bùi xùi, mà ông chịu bỏ nước, ông nói thôi bỏ nước đi, cái là dùng cái trí óc suy luận của mình để mà làm ra, cho nên thất bại. Thì Đức Phật kể câu chuyện vậy thôi. Thì á, cái câu chuyện này á, Đức Phật muốn dạy mình cái gì? Thì Đức Phật nói á, học cái hay của người khác á, học cái công đức của người khác thì đúng rồi, nhưng mà mình về mình phải làm y như vậy mới được. Mình không nên dùng một cái tư tưởng của mình, cái suy luận của mình để biến chế ra, biến chế ra thành cái khác á, rốt cuộc á từ người ta chỉ cho mình đẹp mà trở thành xấu, tại vì mình biến chế chứ không phải tại người ta. Bây giờ cô dở cái bảng ra cho bây giờ học cho nhanh nha. Đó, bây giờ mình học tới câu chuyện số 39 là sơn chích tường. Thì để ý cái câu chuyện này nè, thì Đức Phật muốn nói là sau khi học cái hay của người á, rồi cái ông này ông nghĩ mình thông minh hơn nên mới chỉnh sửa, kết quả từ đẹp trở thành xấu. Mình nghĩ cái suy luận của mình, rồi cái đầu óc của mình tưởng là mình khôn, sự thật ra cái đầu óc suy luận của mình nó thường thường nó hay bị sai lầm lắm. Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này? Thì qua câu chuyện này Đức Phật muốn dạy cái gì đó mới kể câu chuyện này. Đức Phật nói là cái trí thức phân biệt, trí thức phân biệt suy luận thường bị sai lầm, dẫn đến thất bại và phiền não thôi. Cái tâm thức của mình nó suy luận ra, nó nghĩ tưởng ra, mình tưởng đâu là nó đúng, nhưng mà sự thật những cái tâm thức mình nghĩ tưởng ra nó sai lầm. Đức Phật nói cái trí huệ vô phân biệt thì nó mới soi tỏ sự vật đúng với chân lý. Cái trí huệ vô phân biệt tất nhiên là cũng cái là cái biết, mà cái trí thức kia nó cũng là cái biết, nhưng mà cái trí thức á thì biết rồi suy luận ra, còn cái trí huệ thì biết rồi biết thôi. Cho nên á, cái suy luận ra nó thường thường nó bị sai lầm, còn cái trí huệ vô phân biệt á thì nó soi tỏ, nó đúng với chân lý, nó thấy thôi, nó biết thôi, không có suy luận trong đó. Đức Phật nói á, nên nương theo tệ giác mà không có nương theo tâm thức. Mình nương theo cái tính giác biết, cái biết thôi, mà mình không có căn cứ vào cái sự suy luận, cái tâm thức của mình để mình bám theo, mà cái tâm thức á thường thường nó dẫn mình đi đến phiền não và gây tạo nghiệp, rồi á mình phải luân hồi. Còn cái trí huệ thì không, nó có dẫn đến luân hồi. Tại vì khi mà mình suy luận thì mình giận lên, phải không? Mình cho chuyện này đúng, chuyện kia sai, mình phải nên làm như thế này, không nên làm như thế kia. Cho nên á, mình thường thường mình bị phiền não, và tất cả những cái hình bóng kia nó ám vào trong lòng mình rất là nhiều. Còn mình biết thôi, đâu có gì đâu, nó không có gì là phiền não hết.
Đức Phật nói á, là giới luật Phật chế để mà trừ nghiệp ác đó, không có nên sửa bỏ theo ý mình khiến cho Phật pháp suy tàn hư hoại. Cái này là cái chính mà Đức Phật muốn kể chuyện này, tại vì có một những cái quốc độ, những cái làng, những cái tỉnh quận gì đó, thì ở trong bên Ấn Độ hồi xưa á, thì khi mà thọ giới Đức Phật thì thọ dụ tỳ kheo 250 giới, thì kheo ni 348 giới, rồi á, thọ bác con trai thì 8 giới, phải không? Nhưng mà có nhiều cái quốc độ vậy, ta thấy mấy cái giới đó nó dư thừa, cho nên ta sửa, ta bỏ. Nha. Nhưng mà cái giới của Đức Phật ở đây là Đức Phật nói á, chế ra là chế cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ, chứ không phải chế cho mình ở Úc này, hoặc là chế cho mình đi Việt Nam. Rồi ở Việt Nam thấy không nên thì bỏ bớt, hoặc là ở Úc mà thấy có những cái giới nó dư thừa, tự động mình bỏ bớt, thì Đức Phật nói không nên bỏ bớt, cứ để về mình giữ thôi, không nên bỏ bớt. Giống như cái ông này học cái hay là đem về sửa lại vậy. Thì Đức Phật nói á, giới luật của Đức Phật cũng vậy, là để nó trừ ác nghiệp, nhưng mà các vị tùy theo, các Phật tử tự động bỏ bớt giới, không có giữ. Như hồi xưa như ở đây, ở Việt Nam mình á, mình ăn chay mình đâu có ăn hột gà, phải không? Nhưng mà qua tới đây rồi á, thì cho ăn hột gà. Rồi có những chỗ nói là hành tỏi cũng đâu có giết ai đâu, cho nên ăn hành tỏi. Ăn hành tỏi Đức Phật không cho ăn, là tại vì á, là ăn vô nó làm cho con người mình nóng nảy hơn, và cái tánh dâm dục nó lẫy lừng hơn, cho nên Đức Phật không cho ăn. Nhưng mà có một số người ta cũng ăn đó, có một số chùa họ ăn đó. Họ nói cái đó ăn nó đâu có giết hại ai đâu, cho nên họ ăn. Nhưng mà họ ăn rồi thì nghiệp chướng của họ nó nảy sinh ra mà họ không biết. Phật nói không có nên sửa. Thì á, ở đây câu chuyện này Phật có nói những cái kẻ xảo trá thường ăn cắp sự phát minh của kẻ khác, rồi sửa đổi làm thành chất xám của mình, chỉ bắt trước mà không thể phát minh cái mới được. Những cái người xảo trá thường thường á, dùng những cái văn tự của người khác, hoặc là những cái phát minh biến chế của người khác, cũng như vậy, những cái công thức làm này làm kia ta phát minh ra, thì mình ăn cắp về, mình biến chế, mình làm cái phát minh của mình, kêu là ăn cắp cái chất xám của người đó. Cũng như là người ta viết ra cuốn sách, thì mình ăn cắp theo cái của người ta, mình cấu kết cho mình thành sách của mình. Bây giờ rất là nhiều, phải không quý vị? Rất là nhiều, hay sách của mình hay cái gì của mình, thơ văn đó, nhạc rồi của mình đưa lên internet á, thì nó liền ăn cắp, bắt đầu nó biến chế thành của nó liền, mau lắm. Bây giờ ăn cắp rất là nhiều, hồi xưa thì không được, của người ta đấy, người ta sáng tác ra là của người ta, mình muốn á, xài rồi mình phải thì xin phép người ta. Còn bây giờ thì không à, nó lấy rồi đó, sửa lại thành nó luôn, để tên vô vậy đó. Cho nên cái này là cái mà Đức Phật nói vậy. Rồi cuối cùng rồi á, thì nó không có phát minh gì được cái mới, mà nó chỉ ăn cắp của người ta để làm của nó thôi. Mà những cái phát minh á, thì nó không có phát được những người đó. Đức Phật muốn nói á, những ngoại đạo thường ăn cắp giáo pháp của Phật rồi sửa thành của họ, nhưng không đem đến giải thoát vô thượng đâu. Những người ngoại đạo đó là lấy giáo pháp của Phật như trong những cuốn kinh đó, những cái kinh đồ lục họ lấy ra rồi nó sửa lại thành cái kinh của họ. Nhưng mà thường thường họ sửa vậy thì cuối cùng rồi thì không có đưa đến giải thoát thành Phật, mà đi lòng vòng ở những cái quả dưới thôi. Thì chúng ta, Đức Phật ở đây muốn kể cho quý vị có hai cái trí, có hai cái trí. Một á, ở đây á là trí huệ hay là trí thức. Ở trong con người của quý vị có hai món này nè, là kêu là trí hiểu biết. Trí huệ này cũng là hiểu biết, mà trí thức này cũng là hiểu biết, nhưng mà nó có cái khác á, là nó giải thoát hay nó phiền não thôi. Khi mình nhìn cũng cái vật về, hoặc mình nhìn cái bông, hoặc mình nhìn cái cây, thì mình cũng biết đây là trái cam, phải không? Nhưng mà nếu mà trí huệ thì biết đây là trái cam thôi. Còn trí thức á, thì đây là trái cam, nhưng mà trái cam này của Mỹ hay là trái cam này của Canada, ăn không ngon, chua, ngọt, thích không thích, phải không? Nên mua, không nên mua đó. Thì nó dẫn tới cái suy luận ra. Thì hãy thích thì mình thích mua, mình đi tìm mua. còn mình không thích thì mình ghét, ai mua về thì mình la, thì nó thành ra cái phân biệt phải quấy đúng sai, nó làm cho người của mình á thêm phiền não đó. Ở đây á, Đức Phật muốn phân tích cho quý vị thấy rất là rõ hai cái này. Trí huệ á là do giữ giới rồi mới sanh được định, rồi từ định nó mới phát ra huệ nè đó, là hồi sáng là cái gì tu đó, phải không? Bởi vậy muốn phát được cái trí bát nhã, là con thiền bát nhã, là cái trí huệ này nằm đâu? Nó sẵn ở trong mình đây, nó sẵn trong mình đây mà nó không có lòi ra được, tại nó bị phiền não nhiều. Bây giờ mình phải giữ giới để mình không có làm chuyện này chuyện kia, nó sanh ra gì? Nó định lại, nó định gì? Định là định gì? Định những cái phiền não xuống, phiền não nó bay lung tung này, nó bao mình nè. Bây giờ mình định nó xuống thì mình ra nó rớt xuống, phải không? Chứ mình đâu có định cái huệ này, mình định cái phiền não xuống thì cái huệ này nó mới phát ra, phải không? Thì cái huệ này là chỉ là cái tánh giác biết, mình thấy mình biết rồi, mình cũng biết cái đâu ấy mà không, mình ngu khờ đâu, phải không? Mình biết thôi chứ không phải mình ngu, nhưng mà biết rất là rõ ràng. Còn cái trí thức này nè cũng là biết chứ, không phải không biết đâu, nhưng mà nó khác một chút. Trí thức này do con mắt, mắt tai mũi lưỡi thân ý nè. Được, mắt á thì thấy sắc ra, lỗ tai nghe tiếng, rồi là sáu trần mắt, sắc thinh hương vị xúc ác, sáu căn này nè nó tiếp xúc sáu trần, nó sinh ra sáu cái biết. Sáu cái biết này nó phân tích, nó phân tích rồi là nó tâm thức phân biệt. Tâm thức phân biệt này nó đi vào phiền não cái đó. Thì hồi nãy cái ông kia đi tới nhà ông nọ học được cái chát tường, phải không? Thì chát tường người ta đã dạy cho mình vậy, thì bây giờ mình làm vậy đi. Mình dùng cái gì? Cái tâm thức phân biệt này mình cho rằng mình thông minh, cho nên mình bỏ bớt nước đi, mình xài hai ngón thôi, cho nên mình chét lên cái tiền của người ta láng mà mình rứt nẻ hết. Là tại vì mình nghĩ là mình thông minh, thấy không? Mình cứ làm hay hơn, bỏ nước đi có lẽ là hay hơn, thấy không? Nó không tính vậy. Thì giờ đây nè, quý vị nhìn lên bảng á, cô phân tích cho quý vị thấy trí thức và trí huệ khác nhau hoàn toàn á. Ở đây mình học trí thức trước. Trí thức này nó dẫn đến phiền não đó. Trí thức này là do học mới có, không học cũng có đâu. Tại vì con mình lớn lên phải cho ăn học, không học cũng biết gì hết á, phải không? Phải học mới có, gọi là cái này là trí thức. Do sáu căn cộng với sáu trần mà sinh nó ra cái trí thức này. Nó, cái trí thức này nó chủ quan, nó vô minh, nó sai lầm. Tại vì mình á, mình nghĩ là đúng, nhưng mà sự thật ra những cái điều mình nghĩ nó sai hết trơn. Ở trên đời này không có gì trúng đâu, nghĩ trúng đâu. Tại vì tất cả sự vật mình, những giờ mình gây đây là cái chuông đi. Cái chuông nó không phải là cái chuông, nhưng mà theo khoa học á là nó là chính nó, phải không? Chứ không phải nó là chuông. Nó đâu phải là chuông, nó là sắt rồi, nó là nước, nó là để gì vô, màu mè vô, nó đem nó nấu lên là lửa, phải không? Rồi nó mới bỏ cái khuôn ha, rồi nó đúc thành cái này. Chứ đâu phải là chuông. Mình đây mình lấy tiểu sắt bỏ đây, phải không? Rồi lấy đồng bỏ đây, rồi lấy nước bỏ đây, rồi lấy lửa bỏ đây, lấy khuôn bỏ đây, thì nó tên đồng khuôn, không? Nó đâu phải là chuông, có phải không? Đó, ví dụ như cô này, giờ con mắt nè, tai mũi lưỡi nè, rồi da thịt gân xương răng, rồi bỏ ra mỗi thứ tên bóng bóng, đâu có tên Phúc Hoàng nằm đây, thấy không? Cho nên á, cô là chính cô thôi chứ không phải Phúc Hoàng. Cái đèn nó là chính nó chứ không phải là đèn, nó vậy đó, còn nó vậy. Cho nên mình á, mình phân tích ra mình coi đây là chuông, rồi mình áp đặt vô là chuông, ai lấy cái chuông của tôi là không được. Nhưng mà nó không phải là chuông, nó là nó mà, mới đúng, phải không quý vị? Không như chiếc xe hơi cũng vậy, mà nói xe hơi đâu phải xe hơi, nó là chính nó thôi. Nó hồi trước mình học đó, nó là tác món hộp lại, không phải nó mà biến thành nó. Cũng như cái bánh đâu phải là xe, cái tay lái phải đâu là xe, ra cái môi đâu phải là xe, cái miệng ghế ngồi phải là xe. Nhưng mà tất cả những món không phải xe hợp lại thành xe, nhưng mà phân tính ra nó không có miếng nào thành là xe hết đó. Nó là vậy đó, sự vật trong vũ trụ nhìn bằng mắt trí huệ là nhìn vậy. Cho nên ai nói chữ chị A, chị B, Diệu Hạnh, Diệu Mỹ gì đó, đồ đồ này đồ nọ, mày đâu phải chữ tao đâu, tao đâu phải là Mỹ đâu, tao là mắt tay mũi lưỡi mà, không? Cho nên rất là khỏe phân tích ra, tại mình chắc mình cái tên đó cho mình đau khổ, bây giờ mình xẻ mình ra thì ta đâu có chửi mình đâu, không? Cho mình cười xè xè thôi. À, cái đó là nhìn bằng trí huệ. Ai nói mình kệ, à, mình chửi ai mình chửi mắt tay mũi lưỡi, không? Tao đâu phải là tao đâu. Rồi đây á, nó là nguồn gốc tạo nghiệp đó. Cái sự suy luận của mình đây, nó mới giận lên, buồn lên, thích lên, tham lên, phải không? Rồi nó mới đi làm để nhất định bảo thủ cho được. Nó là nguồn gốc tạo nghiệp, là cái sự suy luận của mình là nguồn gốc tạo nghiệp nè. Nó là căn bản của vô minh đó. Đó, nó là vô minh đó. Nó suy luận cái nào, nó tính toán nào cũng trúng hết, sai hết á. Nó thường dẫn đến thất bại. Tại suy luận sao thất bại, thấy được? Suy luận mà suy luận đâu có trúng đâu, phải không? Nó là tâm thức mà, tâm thức phân biệt là